Kính mời quý khán giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi cộng tu tại Cao Hùng, Formosa vào ngày 19 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Chuyện vị giáo chủ đạo sĩ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 15.
Hôm nay, tôi mượn cớ giúp đỡ một người bán kẹo là vì hoàn cảnh tu hành của chúng ta cũng giống như người đó. Chúng ta thật sự cũng bơ vơ giống như người đó vậy. Nghiệp chướng của chúng ta bao trùm tứ phía. Có lúc tọa thiền, không biết có thật sự là tọa thiền không, hoặc là đang ngủ gục. Có thật là tọa thiền hay là chỉ uổng phí thời gian mà thôi, có phải vậy không?
Nhưng cũng không sao. Chúng ta không lãng phí một giây phút nào hết. Bất cứ khi nào chúng ta có ý tọa thiền, thì thời gian đó là của chúng ta. Ở bên trên có ghi rất rõ ràng, chúng ta làm công đức gì đều được ghi lại hết, phước báo hoặc nhân quả gì đều có hết. Huống chi là chúng ta thực hành công đức vô lượng, thuộc loại cao đẳng nhất, thì sao không có ai ghi lại?
Có một lực lượng vô hình ghi lại. Phật Bồ Tát phái người ghi xuống, dù chúng ta có ngồi đó một giây hoặc hai tiếng đồng hồ đều không uổng phí, cho dù chúng ta ngồi đó không thấy gì hết, không có thể nghiệm hoặc cảm thấy không nhập định, cảm thấy thất bại, rất buồn bã, rất đau khổ, nhưng chúng ta vẫn có công đức, vì Phật Bồ Tát thấy chúng ta tội nghiệp. Tuy rằng chúng ta không thiền được, không có thể nghiệm, dù đau khổ mà vẫn tọa thiền. Cho nên Phật Bồ Tát càng tăng sức gia trì, càng tăng thêm phước báo cho chúng ta, càng cho chúng ta thêm công đức.
Giống như người bán kẹo đó, trên tay xách chiếc giỏ đựng không hơn 100 thỏi kẹo cao su. Có thể người này không có nhiều vốn, hoặc vì biết rằng bán không được bao nhiêu, do đó mà không để nhiều kẹo. Suốt ngày người này cứ đi bán dạo như vậy, rất ít người mua. Cho nên tôi có tiền là bảo đệ tử đến mua của người đó. Vì sao vậy?
Vì tôi thấy người đó rất cố gắng. Người đó đã có tật mà lại câm điếc nữa. Người tật nguyền như vậy mà vẫn kiếm thời giờ đi bán kẹo tự nuôi thân để khỏi làm phiền đến người khác. Người đó có tinh thần tự lực như vậy. Cho nên tôi nhìn thấy rất cảm động. Vì thế tôi mua giùm cho người đó rất nhiều. Người đó bán bao nhiêu ngày cũng chưa kiếm được nhiều tiền như ngày hôm ấy, cho nên người đó vui lắm. Chúng ta thấy cũng vui.
Chúng ta cúng dường Phật mà, cho nên cảm thấy rất vui, chứ không phải bố thí gì hết. Tôi cảm thấy là thật sự cúng dường Phật bên trong. Vì nếu không có Phật bên trong, thì không có chúng sinh nào hết. Quý vị có thể nhắm mắt, tưởng tượng xem, lúc chúng ta mới chào đời, thì có những gì? Lúc còn chưa có chúng ta, thì tất cả các sinh vật và vạn vật từ đâu ra? Chúng đã có trước rồi và được tạo ra từ lực lượng vạn năng, một lực lượng mà khởi đầu không có một vật nào hết. Lực lượng đó ở trong tất cả mọi vật và tạo ra mọi vật, chỉ khác có lớp vỏ bên ngoài mà thôi.
Khi chúng ta giúp đỡ, thì phải cho rằng đó là cúng dường Phật, như vậy chúng ta sẽ không có phước báo. Và cũng không có nghiệp chướng. Chúng ta dùng tiền của Phật để cúng dường cho Phật mà còn muốn kiếm phước báo. Đó là chuyện rất buồn cười. Chúng ta đến từ chỗ của Phật, rồi dùng vật dụng của Phật để trưởng thành, dùng lực lượng của Phật để sinh sống, dùng tay của Phật để làm việc, kiếm tiền của Phật, sau đó cúng dường Phật. Thế mà còn muốn kiếm phước báo là nghĩa gì? Cho nên tôi mới nói, bố thí không thể thành Phật. Tâm còn quá hẹp, có nghĩa là lấy tiền của người khác để cho người khác mà còn bảo người khác cảm ơn mình.
Mọi vật đều do Phật lực tạo ra, tất cả mọi vật đều do Thượng Đế tạo ra cho chúng ta dùng. Chúng ta chưa cảm kích đền ơn kịp, còn nói chi đến bố thí. Cho nên bố thí mà không bố thí mới thật sự là bố thí. Có người hiểu lầm, tưởng rằng tôi dạy quý vị đừng bố thí. Không phải như vậy. tôi bố thí nhiều lắm, nhưng mà không bố thí, bởi vì đều là cúng dường Phật. Tôi thấy Phật có chỗ nào không tiện, không thoải mái là tôi chăm sóc. Phật xuống nơi nào mà không được thoải mái là tôi chăm sóc. Như là mưa có lúc rơi xuống ao hồ hoặc biển cả thì thoải mái lắm. Nhưng có lúc mưa cũng rơi vào rác rưới, dơ bẩn để rửa sạch những nơi đó.
Vì thế, không thể nói là nước mưa dơ bẩn, nó vốn rất sạch, sau này nó lại bốc hơi lên thành mây và mưa trở lại. Lúc đó, nó sẽ trong sạch và chúng ta có thể dùng. Cho nên, khi nước mưa rơi xuống chỗ dơ cũng không sao, sau này khi qua hệ thống lọc, nó sẽ trở lại sạch như xưa. Vì vậy mà có người hỏi thiền sư Triệu Châu là chó có Phật tánh không? Ông trả lời là không có. Người ta mới biện luận với ông là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, nhưng sao chó lại không có? Ông trả lời là vì chó không biết nó có Phật tánh, cho nên coi như là không có vậy.
Đúng vậy, giống như chúng ta có tiền mà không biết rằng mình có tiền, thì đối với chúng ta như là không có tiền vậy. Tuy chúng ta có tiền, nhưng nếu không biết được thì có ích gì đối với chúng ta? Không những chó không thôi, con người mà không nhận biết được mình có Phật tánh thì cũng xem như là không vậy.
Không có nghĩa là Phật tánh không nhận biết nó, nếu không thì nó không thể động đậy, không thể sống, không thể hít thở, không thể vui hưởng thế giới, không thể nói chuyện, không thể làm việc. Cho dù con chó làm việc của nó cũng là do Phật tánh làm, nếu không thì làm sao nó biết làm được. Khi chết thì thân chó không thể động đậy nữa. Cho nên tất cả mọi việc đều do Phật tánh bên trong chủ động, như chiếc xe, có người ở trong đó thì mới lái được.
Nếu chúng ta cố công tu hành thì Phật Bồ Tát nhất định sẽ giúp đỡ, vì các ngài rất có lòng từ bi, thấy chúng ta cố gắng trở về nhà cho được, thì làm sao các ngài không giúp cho một chút? Trừ khi chúng ta không cố gắng, thì Phật Bồ Tát hoặc Thượng Đế mới không giúp mà thôi. Chúng ta cố gắng là sẽ được ngài giúp đỡ rất nhiều. Chúng ta đi một bước là Phật Bồ Tát sẽ giúp chúng ta 100, 1000 bước. Chúng ta nỗ lực 1 tiếng đồng hồ, thì ngài sẽ thêm vào 100, 1000 tiếng đồng hồ để cho chúng ta được tiến bộ. Nếu không, chúng ta sẽ không có cách nào làm được gì cả. Chúng ta sẽ như là đứa trẻ bị bỏ rơi giữa lòng đại dương, sẽ không làm được gì hết. Có phải như vậy không?
Thế giới này đầy dậy những cám dỗ, những hoàn cảnh buộc ràng. Chúng ta như bị buộc đủ chỗ. Nào là vợ chồng con cái, cha mẹ và ngay cả bạn bè thân quyến cũng ràng buộc chúng ta. Tuy không có quyền, nhưng họ cũng xen vào để dạy chúng ta phải làm sao. Dạy chúng ta không nên ăn chay, không được quả thiền. Họ tăng thêm chướng ngại cho chúng ta, có phải vậy không? Trong xã hội, cũng có nhiều người phản đối về việc chúng ta tu hành. Họ tu khác với chúng ta, rồi còn hướng dẫn chúng ta đi lạc hướng nữa. Vì vậy mà có người tu pháp môn Quan Âm mới có vài ngày, vài tuần, vài tháng rồi tu trở lại loại pháp môn ABC non nước đó.
Đôi lúc chúng ta nói chuyện với người khác, họ thuộc về hạng người trí thức, biết kinh điển và thông minh. Nhưng khi nói chuyện với họ một hồi thì mới thực sự hiểu rằng họ chẳng biết gì về kinh điển, phải vậy không? Chúng ta cảm thấy rất là thất vọng, thấy họ không thể câu thông được. Chúng ta chỉ còn có thể mỉm cười mà niệm danh A-di-đà, rồi từ giả họ.
Người xưa rất sợ nổi tiếng vì sẽ có lúc đủ hạng người đến gặp mình, sẽ làm phiền mình, sẽ nói đủ điều, và nếu mình không chấp nhận quan điểm của họ thì họ sẽ nổi giận. Có khi họ có quyền hành, thí dụ như họ làm quan hoặc quen biết với nhiều người có ảnh hưởng lớn trong tông phái nào đó, họ chỉ đến để xem thử mình có hợp tác với họ không. Đó là chuyện rất phiền phức. Họ thử xem mình có tán thán họ không. Nếu không thì có thể sau đó họ sẽ làm phiền mình. Còn nếu như mình muốn tán thán họ thì làm sao tán thán đây? Giống như là nói dối vậy.
Người tu hành không thể làm như vậy. Chúng ta rất thẳng thắn. Nghĩ gì là nói đó. Còn nếu chúng ta không nói chuyện với họ, thì họ cho rằng mình không hiếu khách, hoặc là không biết nói gì hết. Còn nếu nói thật, thì nghe nghịch tai. Vì vậy mà người xưa rất ít ai thích nổi tiếng.
Như quý vị tu hành đâu phải là chuyện dễ. Nếu một mình tu hành thì không nói chi. Đằng này, mình bị ảnh hưởng của người khác rất nhiều, như là có các thiền sư, đạo sĩ hoặc bạn bè đến kéo mình đi khắp mọi hướng chẳng hạn. Bên này bảo mình phải tuần cái gì, bên kia bảo mình làm pháp hội chi. Chỉ những đồng tu nào không bị phân tâm, không bị kích động thì mới thật sự ở lại tiếp tục tu.
Có lúc, sau khi truyền tâm ấn xong, tôi nghĩ không biết có còn người nào ở lại, vì thật sự là không dễ gì ở lại. Có lần tôi nói ở Formosa thầy nhiều hơn trò, ai cũng dành đệ tử, dùng đủ phương cách để trói buộc người khác lại, ngoại trừ nơi tôi không bao giờ ràng buộc người khác, rất tự tại. Nhưng cũng vì tôi quá tự tại, cho nên có lúc quý vị không dễ gì hiểu được ý của tôi. Nhưng tôi sẽ không dùng cách gì để ràng buộc quý vị lại cả.
Những người không muốn cầu quả vị cứu cánh mà chỉ muốn cầu phước báo, cầu thần thông thì mới bị người khác mê hoặc. Còn chúng ta không muốn tìm phước báo cho cá nhân, chỉ muốn liệu thoát sinh tử và có thể giúp đỡ người khác liệu thoát sinh tử. Có phải vậy không? Cho nên những người này mới có thể ở lại với tôi, mới có thể học với tôi. Bản thân tôi cũng không cầu phước báo gì hết. Tôi chỉ cầu cho tất cả chúng sinh đều được liệu thoát sinh tử.
Quý vị thấy trong bài hồi hướng cũng nói,
nguyện đem công đức này hồi hướng khắp chúng sinh, liệu thoát tam giới khổ, giai đắc vô thượng đạo.
Chứ không nói, xin cho thế giới được vui vẻ hòa bình, hoặc cầu cho người bố thí được nhiều may mắn. Chúng ta không cầu như vậy. Đối với tôi, không có ai bố thí cho chúng ta gì hết. Tất cả đều là của Phật cho, đều là do Phật Bồ Tát chăm sóc, từ nơi Phật đến và trở về với Phật. Chúng ta bố thí cho người ăn xin, mà còn xem là cúng dường Phật, huống chi là quý vị cúng dường sư phụ.
Cho nên, tôi không tuyên dương chuyện này. Ở ngoài ai cúng dường nhiều thì được người khác tuyên dương, làm cho ngã chấp của người đó càng cao và nghiệp chướng càng nặng. Bố thí như vậy đã không có công đức mà còn thêm nghiệp chướng. Thí dụ, mình bố thí có 1.000 đồng mà cả 10.000 người khen mình. Nếu như mình không bố thí đủ cho bao nhiêu người khen đó, thì có nghĩa là mình thiếu của người ta. Cho nên tà đạo và chánh đạo chỉ khác có một chút đó thôi, không dễ gì phân biệt được. Nếu chúng ta không có năng lực cao để phán đoán, thì đẳng cấp rất dễ bị rớt xuống. Làm việc thiện, nhưng mục đích không thiện là biến thành thuốc độc.
Chúng ta sinh trong hoàn cảnh phức tạp này. Phấn đấu để sinh tồn đã không dễ, thì càng khó mà bỏ hoàn cảnh này ra đi. Thí dụ bây giờ, quý vị được phái đi Phi Châu, hoặc nơi hoang vắng, có lẽ quý vị không sống nổi. Quý vị sẽ nhớ xã hội, sẽ nhớ đời sống thoải mái mà phức tạp này, sẽ nhớ thứ nghiệp chướng này, nhớ những phước báo phức tạp như là xe hơi, tủ lạnh, quần áo đẹp, người đẹp. Người da trắng nhìn người da đen thì cho là xấu, còn người da đen thì cho người da trắng là xấu, cho nên quan niệm đẹp xấu chỉ là sở thích cá nhân thôi. Không ai thật sự đẹp và không ai thật sự là xấu cả. Vì vậy mà con cóc nó chỉ thích con cóc mà thôi.
Chẳng hạn như tôi không có gì đẹp, nhưng mà quý vị thích. Đó là vì hợp ý của quý vị. Cho nên trong vũ trụ, vạn vật đều rất tự tại. Vạn vật đều có vị trí của nó, đều có tư tưởng của nó. Chúng ta không nên xen vào. Vì thế Lão Tử mới nói, thiên hạ vốn vô sự. Chúng ta tội nghiệp cho con cóc là vô dụng, trong khi nó rất tự tại và vui vẻ với chính nó.
Hôm qua, có đệ tử đọc truyện Trung Hoa cho tôi nghe. Có người hỏi thiền sư Triệu Châu, sao lại nói rằng chó không có Phật tánh? Thiền sư trả lời là vì nó không biết nó có Phật tánh, cho nên đối với nó là không có. nhưng mà bản thân nó thì có Phật tánh. Người này mới hỏi thêm rằng, tuy bản thân con chó có Phật tánh rất cao quý, nhưng sao Phật tánh đó lại chạy vào y phục xấu xí? Sao lại lựa hình tướng bên ngoài xấu như vậy? Thiền sư trả lời là Phật tánh đó biết, nhưng cố ý làm. Phật tánh vốn biết như vậy, nhưng vì thích. Nếu thích như vậy, thì để như vậy, có sao đâu.
Cho nên hôm nay, tôi gặp người bán kẹo cao su. Một mặt, tôi thấy tội nghiệp, nhưng mặt khác, tôi biết rằng không sao hết. Có giúp họ chỉ vì đó là việc nên làm thì làm mà thôi. Rất có thể là giúp ích được một chút để cho người đó vui lên, để nuôi chút hy vọng mà tiếp tục sống. Tôi biết Phật tánh bên trong người đó sẽ chăm sóc. Phật tánh của người đó, đối với người đó tốt thì như vậy là tốt rồi.
Chúng ta không nên có loại tình cảm xót xa, đau buồn, thứ tình cảm Atula của nhân loại. Lòng từ bi phải phối hợp với trí huệ mới tốt. Nếu chỉ có lòng từ bi không thôi, thì sẽ trở thành tình cảm phàm phu. Như khi có thân nhân qua đời, người ta không hiểu rằng người đó đã thoát lìa bể khổ. Lẽ ra họ nên cười mới đúng. Trong khi có người mới sinh ra đời, chúng ta lại vui cười ăn mừng, thay vì phải khóc vì có thêm một người đang đi vào bể khổ.
Ngày xưa, có một vị giáo chủ của đạo Sikh và một người đệ tử đi hoằng pháp. Vị đệ tử này rất thích ăn, chuyên ra ngoài khất thực. Lúc đến một nơi nọ, vị đệ tử này gặp một gia đình mới sinh được đứa con, cho nên mọi người ăn mừng vui vẻ lắm. Họ tiệc tùng ngày đêm, ai đến ăn cũng được, cho nên vị này ở đó ăn mãi đến 2 ngày mà không nghĩ đến sư phụ mình đang ở trong rừng tìm trái cây dại mà ăn.
Khi vị này ăn no rồi, thì về thưa với sư phụ mình là nên đến gia đình đó để được ăn miễn phí. Vị thầy mới hỏi sao lại có chuyện đó. Vị đệ tử thưa rằng là vì gia đình có đứa con mới sinh đó rất giàu có, họ mở tiệc cả ngày đêm và cho ăn thoải mái. Có rất nhiều người đến ăn mừng nên rất vui vẻ và náo nhiệt.
Vị giáo chủ có tên là Guru Nanak mới than một hơi dài và nói rằng thế giới này điên đảo, gia đình giàu đó không biết là chủ nợ đến để lấy nợ. Vị đệ tử hỏi thầy, sao sư phụ bi quan vậy? Nhìn chi cũng khác với người ta. Nếu sư phụ không đi, thì đệ tử đi. Xin đừng phá khẩu vị, và đừng trách con sao để sư phụ vào rừng tìm trái dại ăn. Con sẽ đến đó ăn nữa.
Khi vị đệ tử này đi đến đó, thì không còn thấy tiệc tùng nữa. Ai nấy khóc lóc, đèn và nhạc cũng không còn. Vị đệ tử hỏi ra mới biết là đứa bé mới sinh đó đã chết rồi. Cho nên mọi người khóc lóc mang đi chôn và không còn đãi ăn nữa. Đứa bé mới chết nên không ai lo về chuyện ăn uống. Vì thế, vị đệ tử này không tiện khất thực, đành phải về và thưa với thầy rằng,
sư phụ ơi, thật là tiếc, con tưởng còn tiệc tùng, định đến khất thực. Rốt cuộc không có gì để ăn nữa. Đứa bé đã chết và mọi người đều khóc lóc, thật là tội nghiệp. Sao đứa bé lại chết sớm vậy?
Lúc đó, vị thầy cười ha hả, nói rằng,
chủ nợ đã bỏ đi, nghiệp chướng của gia đình đó đã giảm bớt. Hôm nay họ nên cười và hôm trước là phải khóc mới đúng.
Vị đệ tử đương nhiên không hiểu mới hỏi lại thầy,
sao vậy sư phụ?
Vị thầy mới trả lời là,
đứa bé là chủ nợ của gia đình đó. Gia đình này trước kia thiếu nợ nó 200 ngàn. Nó sinh ra là để lấy lại số tiền đó. Nhưng vì gia đình đó đã mở tiệc lớn, trong 2 ngày mà đã xài hết 200 ngàn, cho nên đứa bé này không lấy gì được nữa. Vì thế mà nó phải đi, chỉ có thế thôi. Nếu nó còn sống thì phải nuôi nó rất lâu, rất có thể sẽ mang thêm ân oán và phiền phức. Bây giờ, gia đình đó đã trả nhanh quá, cho nên nó đi sớm, họ phải vui mừng mới đúng.
Đương nhiên là vị đệ tử bán tín bán nghi, nhưng nghe thầy mình nói như vậy thì không thể không tin, vì thế mới tin một chút. Thế giới này không có gì tốt, mà cũng không có gì xấu, chỉ có chúng ta không nhìn thấy rõ mà thôi.
vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Phụ Thường Sư trong buổi khổng tu tại Cao Hùng, Formosa vào ngày 19 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Chuyện vị giáo chủ đạo Xích. Bài đọc được trích từ hồ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 15.